Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, cầu thay cho mọi người.
Nguyện thần linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, cùng cầm ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhân viên khai thường cha ban.
Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần trước, chúng ta đã cùng học chủ đề Yêu Chúa, cầu thay cho mọi người, phần 1. Chúng ta đã được biết cầu thay là gì, đối tượng chúng ta cầu thay là ai, tại sao chúng ta phải cầu thay. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo. Xin quý vị mở Kinh Thánh, Timôthê nhất chương 2, từ câu 1 đến câu 8 để theo dõi. Phần thứ nhất, phước hạnh của sự cầu thay. Khi chúng ta cầu thay cho người chưa tin, theo câu 1, Đức Thánh Linh sẽ hành động, tạo điều kiện, khiến cho họ có lòng mềm mại để tiếp nhận lời làm chứng của chúng ta và tin nhận Ngài. Có một bà cụ tín đồ ngoại quốc cao tuổi, không thể đến nhà thờ. Bà dành nhiều thời giờ cầu nguyện cho hội thánh và mọi người. Mỗi lần cầu nguyện cho các dân tộc khác, bà lấy bản đồ thế giới được tóm gọn trong quả cầu và lấy ngón tay chỉ vào đó, cầu nguyện xin Chúa thương xót dân tộc này và cho họ sớm nhận biết Ngài. Một hôm, các chấp sự đến thăm bà, chợt thấy quả cầu thế giới và hỏi, bà cụ để quả cầu thế giới ở đây làm gì vậy? Bà đáp, tôi dùng để cầu nguyện cho các dân tộc khác trên thế giới. Một chấp sự hỏi, bà đang cầu nguyện cho dân tộc nào vậy? Bà đáp, tôi không biết đó là dân tộc nào, nhưng tôi chỉ lấy ngón tay chỉ vào đây và cầu nguyện. Các chấp sự nhìn ngay chỗ ngón tay của bà, đó là nước Việt Nam. Sau khi bà về với Chúa không lâu, thì các giáo sĩ tiên phong đã đến Việt Nam cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Tin Lành chính thức đến Việt Nam. Nhờ đó mà nhiều người Việt nhận biết Chúa và đạo Tin Lành được phát triển cho đến ngày nay. Khi chúng ta cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, Chúa sẽ ban cho họ có sự khôn sáng, lãnh đạo đất nước, gìn giữ an ninh trật tự xã hội trong tinh thần kính sợ Chúa. Ngay cả những bậc cầm quyền bắt bớ hội thánh, chúng ta cũng cầu nguyện cho họ để hội thánh và mọi người được sống trong sự hòa bình yên ổn. Theo câu 2, khi chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em khác trong Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ, an ủi, giải quyết những nhu cầu và nan đề cho họ trong đời sống tâm linh lẫn thể chất. Đó là lý do mà Phao-lô khuyên chúng ta cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ, theo Ê-phê-sô chương 6 câu 18. Khi chúng ta cầu nguyện cho những người bước vào chức vụ rao giảng Tin Lành như quý vị mục sư, truyền đạo v.v., Chúa sẽ mở đường và ban phước trên chức vụ của họ được kết quả nhiều hơn cho công việc Chúa. Theo Ê-phê-sô chương 6 từ câu 19 đến câu 20. Có một giáo sĩ sắp đi truyền giáo bên Phi Châu. Trước khi đi, có một số người đến giúp đỡ tài chính. Đồng thời cũng có một bà lão nghèo, chỉ hứa là sẽ cầu nguyện mỗi ngày cho gia đình giáo sĩ. Một hôm kia, sau giờ giảng lộ thiên, thì có một cơn mưa tầm tã. Khi mưa dứt, đêm đã khuya, cả gia đình giáo sĩ đành căng lều qua đêm tại đó. Bây giờ trăng đã lên cao, mọi người đều an giấc. Bỗng có một tiếng động mạnh như tiếng đàn thú đi qua, vì đây là ven rừng. Ông giáo sĩ liền ra khỏi lều, nhìn về hướng có tiếng động. Trước mặt ông là một đàn voi, con voi to nhất đi đầu. Đàn voi như thấy bóng người, bèn tiến về hướng giáo sĩ đang đứng. Sợ hãi quá, ông bèn đi lui vào trại, nhưng vướng nhầm chiếc bàn để son chảo, làm chiếc bàn ngã. Tất cả các thứ ấy đều đổ xuống, gây nên một âm thanh loáng choáng rất lớn. Nghe tiếng động, đàn voi chạy tán loạn về phía rừng già. Bấy giờ mọi người thức giấc, ai nấy kinh hồn, cúi đầu cảm tạ Chúa. Mấy tháng sau, gia đình giáo sĩ có dịp trở về và đến thăm các ân nhân. Trong ngày đó có bà cụ hứa cầu nguyện cho gia đình ông mỗi ngày. Khi chào hỏi xong, bà cụ liền nói: "Có một hôm, cách đây mấy tháng, trong lúc tôi đang ngủ mê, bỗng thức giấc như có việc gì làm cho tôi bồn chồn, nên tôi vội vàng ngồi dậy và đi cầu nguyện cho gia đình ông, mặc dầu trước khi đi ngủ tôi đã cầu nguyện rồi." Nghe đến đây, ông giáo sĩ bèn cướp lời bà cụ: "Ồ đúng rồi, trong đêm hôm đó tôi gặp mối nguy lớn lắm, và Chúa đã cứu cả gia đình tôi bởi lời cầu thay của bà cụ đó." Rồi ông thuật lại cái đêm gặp đàn voi ven rừng. Hai người dâng lời tạ ơn Chúa. Lời cầu thay linh nghiệm biết bao. Đó là lý do khi Phao-lô viết thư cho các hội thánh thì luôn luôn xin họ cầu nguyện cho ông và các bạn đồng lao của ông. Ngày nay, các mục sư truyền đạo cũng như giáo sĩ luôn cần sự cầu thay của từng con dân Ngài. Biết được những phước hạnh trong sự cầu thay sẽ khích lệ và nung đúc chúng ta yêu Chúa càng thêm và được thúc giục để mạnh mẽ trong sự cầu nguyện cho mọi người. Phần thứ hai, thái độ khi cầu thay. Lời Kinh Thánh chép: "Vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ." Theo câu 8. Ngày trước, người ta thường đưa tay lên khi cầu nguyện. Phao-lô khuyên tất cả mọi cơ đốc nhân yêu Chúa nói chung phải có một tấm lòng, thái độ xứng hiệp khi đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện, cơ đốc nhân phải có: thứ nhất, đời sống thánh sạch. Mặc dù khi ăn năn tội lỗi của mình, tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình, thì người ấy được nên thánh trước mặt Đức Chúa Trời trong địa vị. Nhưng ở đây, sứ đồ Phao-lô muốn nói đến sự nên thánh thực nghiệm trong đời sống. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Côlôse, sứ đồ Phao-lô dạy rằng: "Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục." Theo Côlôse chương 3 câu 12. Đó là thánh sạch trong hành vi và ngay cả trong tư tưởng. Đó là đời sống biệt riêng cho Chúa sử dụng. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã trích lời Chúa rằng: "Hãy nên thánh vì ta là thánh." Theo Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 16. Để khuyên con dân Chúa thực nghiệm sự nên thánh trong đời sống hằng ngày. Nếu không có đời sống thanh sạch, thì lời cầu nguyện của con dân Chúa hoàn toàn vô giá trị. Lời Chúa phán với dân sự Ngài rằng: "Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa." Theo Ê-sai chương 59 câu 2. Còn trước Giả Thi Thiên chương 66 câu 18 thì kinh nghiệm rằng: "Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi." Tội lỗi sẽ khiến cho lời cầu thay của chúng ta bị ngăn trở, không thể thấu đến ngôi ơn phước của Ngài. Để giải quyết vấn đề tội lỗi, chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình bằng cách xưng ra và cầu xin Chúa tha thứ. Lời của Chúa hứa: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." Theo Giăng nhất chương 1 câu 9. Và nhờ quyền năng Chúa để thực nghiệm sự nên thánh trong cách ăn nết ở của mình. Có như thế, lời cầu thay của chúng ta mới được đẹp lòng Chúa và được linh nghiệm. Thứ hai, Khi cơ đốc nhân cầu nguyện, phải có đức tin. Cụm từ mà cầu nguyện khắp nơi nói đến đức tin được thể hiện trong hành động cầu nguyện. Dù ở nơi nào, người yêu Chúa cũng có thể cầu nguyện và tin rằng Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của mọi người theo chương trình tốt nhất của Ngài. Nếu một người cầu nguyện mà không chân thành tin rằng lời cầu nguyện sẽ được nhậm, thì lời cầu nguyện đó không đi đến đâu cả. Chúa Giê-xu phán, trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì, bất kỳ, thảy đều được cả. Theo Ma-thi-ơ chương 21, câu 22. Còn ông Gia-cơ thì dạy rằng, nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế, chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Theo Gia-cơ, chương 1, từ câu 6 đến câu 8. Vì thế, chúng ta phải dâng lời cầu nguyện lên cho Đức Chúa Trời với sự tin tưởng hoàn toàn rằng Ngài là đấng nghe và trả lời cầu nguyện của chúng ta. Thứ ba, khi cầu nguyện, cơ đốc nhân phải có lòng yêu thương, tha thứ. Cụm từ chớ có giận dữ và cãi cọ, nghĩa là không giữ lòng cay đắng đối với anh chị em trong hội thánh khi đến với Ngài. Chúa Giê-xu phán, ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Theo Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 23 đến câu 24. Còn sứ đồ Phao-lô dạy rằng, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng cứu thế vậy. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Một đời sống yêu thương và tha thứ như Chúa là yếu tố quan trọng để lời cầu nguyện được nhậm. Sứ đồ Giăng đã nói, chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này, ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Theo Giăng nhất chương 4 câu 21. Yêu Chúa không thể không cầu thay cho mọi người. Cầu thay là thay cho người khác để cầu nguyện cho nhu cầu và nan đề của họ. Cầu nguyện cho mọi người là bao gồm tất cả mọi người, không phân biệt trong hay ngoài hội thánh. Cầu nguyện cho những người xung quanh, dân tộc, cho các bậc cầm quyền, cho hết thảy các thánh đồ và cho những người rao giảng phúc âm. Cầu nguyện cho mọi người, đó là ý muốn của Chúa dành cho người cơ đốc, vì mọi người cần nhận được sự cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Chính Chúa Giê-xu cũng đang cầu thay cho chúng ta. Khi cầu thay, chúng ta cũng như người được cầu thay, nhận được nhiều phước hạnh thuộc linh lẫn thuộc thể. Tuy nhiên, người cầu thay phải có đời sống thanh sạch, yêu thương, tha thứ và phải có đức tin khi cầu nguyện. Đó là những thái độ không thể thiếu cho lời cầu thay được linh nghiệm. Yêu Chúa, chúng ta cần phải nhớ lời dạy của Chúa rằng, trước hết, ta khuyên dặn con phải cầu xin, khẩn nguyện, cảm tạ và cầu thay cho mọi người.
Bằng đây xin Chúa bước đi với Ngài, bằng tất cả ước muốn làm bậc khá cao cho mọi người biết Chúa, mọi nơi và soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc đau hay buồn đau, cùng dâng tiếng Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết cái đường.